This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình tài liệu Tết xin được gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Có rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính sẽ được chia sẻ lần lượt gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đọc những cái tài liệu Tết gửi đến cho quý vị để quý vị một phần nào hiểu rõ hơn về những cái phong tục tập quán của người Việt ở Nam của chúng ta để chuẩn bị để chúng ta đón một cái Tết Nguyên Đán sắp sửa tới thưa quý vị. Nguồn gốc những cái điểm lành và những cái điều kiêng kỵ trong ngày Tết là cái phần đầu tiên Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Ngày lễ ngày Tết Việt Nam rất là nhiều những cái phong tục truyền thống đậm những cái chất nhân văn. Có những điềm lành báo hiệu cho một cái sự may mắn, cho một sự thịnh vượng trong năm mới. Có những cái thứ mà ông cha của chúng ta hay kiêng kỵ trong cái ngày Tết. Hãy tìm hiểu cái nguồn gốc của những cái tập tục này thì chúng ta mới thấy rõ được cái lý lẽ nhân sinh của chúng cũng rất là nhân văn thưa quý vị. Và những cái dấu hiệu của cái điềm lành trong cái ngày Tết sẽ được nói đến đầu tiên đó là cái cây quất nó mọc nhiều chồi xanh vào sáng ngày mùng 1 Tết. Thưa quý vị, sau giao thừa đến sáng mùng 1 Tết là gia đình nếu mà thấy được cái cây quất trong nhà nở thơm, rất là nhiều hoa, có nhiều cái chồi non xuất hiện thì năm đó sẽ có rất là nhiều những cái tài lộc dồi dào. Đặc biệt khi mà cây quất mang đầy đủ tứ quý, tức là cái quả của nó chín nè, cái quả của nó xanh có nè, rồi nó có hoa nè, nó có lộc non hài hòa thì cả năm sẽ được may mắn lộc lá vào nhà nha thưa quý vị. Và tiếp theo, ngoài cái cây quất mọc nhiều chồi xanh vào sáng mùng 1 Tết, chúng tôi còn thấy có những cái dấu hiệu của điềm lành trong cái ngày Tết, đó là hoa đào mới nở có một cái cành kép, cái cánh kép thưa quý vị. Cái hoa đào là một cái loại cây không thể thiếu trong mỗi cái dịp mà Tết đến xuân về. Các quan niệm về cái phong thủy đã cho rằng là hoa đào là một cái tinh hoa của cái ngũ hành, và bởi vậy những cái điềm lành mà nó mang đến cũng khiến cho con người ta tràn đầy cái hy vọng vào năm mới. Qua giao thừa, trong ngày mùng 1 Tết, nếu mà những cái nụ hoa đào nở mà xuất hiện những cái cánh kép, tức là cái cánh hoa kép luôn cả bông, nó có ba cái lớp cánh với nhau thì năm mới gia đình sẽ có rất là nhiều phúc lộc. Và nếu mà cái hình dạng của bông hoa tròn trịa, cân đối thì phúc lộc sẽ tròn đầy trong năm mới thưa quý vị. Và tiếp theo nữa đó là cái hoa mai nở rộ hay hoặc là có thêm cánh hoa nữa thưa quý vị. Sau giao thừa đến sáng mùng 1 Tết, nếu mà cái hoa mai ở trong nhà thường là cái loại 5 cánh bắt đầu mà nở rộ, có xuất hiện những cái bông hoa 6 hay hoặc là 7 cánh thì đó là một cái điềm báo hiệu những cái điều may mắn cho cái gia đình. Có cái câu như sau, khai hoa phú quý, chính là như vậy đó thưa quý vị. Và cũng có một cái điều nữa xin được chia sẻ cho quý vị, đó là đầu năm chúng ta mua muối. Đầu năm mua muối mà cuối năm mua vôi là một cái tập tục may mắn trong cái ngày Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và nếu mà trong cái ngày đầu năm trước nhà xuất hiện cái người mà rao bán muối thì chủ nhà thường vui vẻ mua những cái túi muối lọc may mắn và đậm đà cho gia đình. Cầu mong một năm mà mọi người ở trong nhà đều thân tình, đều chan hòa và thương yêu nhau thưa quý vị. Vâng, đó là những cái điều những cái dấu hiệu những cái điềm lành trong ngày Tết Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Và tiếp theo sưu tầm gửi đến cho quý vị những cái điều kiêng kỵ trong cái ngày Tết. Thì thường người Việt Nam của chúng ta, cái điều đầu tiên họ nói rằng là kiêng kỵ két quét nhà trong 3 ngày Tết. Thưa quý vị, người Việt đã cho rằng là nếu mà quét nhà trong 3 cái ngày đầu năm mới thì thần tài sẽ đi mất tiêu, tiền bạc sẽ không đến được với gia đình, và hiển nhiên thì nó mang lại một cái điểm xấu mà không có may mắn gì cả. Thêm một cái điển tích về thần tài, về ông thần tài thì có một cái chuyện là người lái buôn tên là Âu Minh đi qua một cái hồ gọi là cái hồ Thanh Thảo, được thủy thần cho một cái cô hầu gái tên là Như Nguyệt, ông ta mới đem về nhà được vài năm thì Âu Minh mới ăn nên làm ra nhà thưa quý vị. Thế rồi một hôm vào ngày mùng 1 Tết thì Âu Minh đánh Như Nguyệt, cô ta mới sợ quá, cô ta chui vào một cái đống rác và biến mất tiêu đi. Và từ đó thì cái nhà Âu Minh lại nghèo đi thưa quý vị. Và kể từ đó thì mọi người không kiêng, không có dám quét nhà đổ rác trong mấy ngày Tết nữa. Bởi vì có cái tục kiêng quét nhà đổ rác 3 ngày Tết, sợ rằng sẽ quét hết tiền bạc vận đỏ ra khỏi cái nhà. Cho nên ngày 30 Tết dù bận rộn đến đâu thì mọi người cũng phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vườn tược sạch sẽ, bàn thờ sạch sẽ trước lúc giao thừa. Và những cái ngày Tết thì mọi người phải hết sức là giữ gìn nhà cửa, không có vứt rác bừa bãi. Ở miền Nam của chúng ta thì sau khi ở miền Nam Việt Nam á, thưa quý vị, sau khi mà quét dọn thì người ta thường cất hết cái cây chổi. Nếu mà trong cái ngày Tết á, bị mất cái cây chổi á, nếu mà ngày Tết mà bị mất cái cây chổi thì có nghĩa là cái năm đó nhà sẽ bị trộm vào vét sạch cái của cải. Ở nông thôn ngày Tết nhà nào cũng phải rắc vôi bột ở 4 cái góc vườn, rồi họ mới vẽ một cái mũi tên hướng ra cổng để mà làm gì, để mà xua đuổi ma quỷ đưa đi đó thưa quý vị. Và những điều kiêng kỵ trong ngày Tết chúng tôi sưu tầm thêm thì lại thấy có một cái điều xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị, đó là kiêng mặc quần áo màu trắng đen thưa quý vị. Năm mới là một cái thời điểm mà mọi người mong muốn những cái điều tốt lành nhất đến với cái bản thân, đến với gia đình. Và theo quan niệm của cái người xưa thì cái màu trắng cũng như là cái màu đen là cái màu mà của tang lễ chết chóc. Vì vậy những cái ngày đầu năm thì phải mặc trang phục với những cái màu sắc sặc sỡ và thu hút được một cái sự chú ý, tạo nên cái sự phấn khởi cũng như là vui vẻ để đón chào năm mới, như là màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh nhé thưa quý vị. Và những cái điều kiêng kỵ trong ngày đầu năm chúng tôi thường thấy có là kiêng khóc lóc buồn tủi, nói những cái điều mà không may mắn trong cái ngày đầu năm. Thì thưa quý vị, cái điều này cũng thật dễ hiểu thôi, bởi vì đây là những cái hành động không hay mà bất cứ ai cũng không có muốn làm vào cái dịp Tết cả. Nhưng mà nếu mà bất đắc dĩ phải rơi vào cái hoàn cảnh mà không có vui như vậy thì chúng ta nên cố gắng kiềm chế lại để mà hưởng thụ một cái năm mới nó trọn cái niềm vui ở bên người thân, bạn bè, kiêng nói những cái điều mà không vui. Bởi vì khi nói nó sẽ khiến cho mọi người lo lắng với mình luôn, rồi buồn theo với mình luôn, không có tốt trong những cái ngày đầu năm, phải không thưa quý vị? Và tiếp theo người ta cũng kiêng nữa, là người ta kiêng nói to, kiêng cãi nhau, hay hoặc là kiêng nói xấu, hay hoặc là mắng người khác thưa quý vị. Đây là những cái việc mà tạo ra một cái sự ồn ào, hỗn loạn và đem lại một cái nỗi buồn cho cái người khác. Một điều nữa cần nói đến, đó là trong cái ngày Tết, mọi người đặc biệt quan tâm đến cái cách ứng xử với lại hàng xóm, với lại láng giềng, bạn bè và những cái người trong gia đình của chúng ta. Ai cũng phải tỏ vẻ tỏ ra là phải vui vẻ nè, thân tình nè, trong một cái không khí ấm áp của cái mùa xuân. Ai cũng ngại cũng như là sợ to tiếng hay hoặc là xô xát thì quanh năm sẽ bị xui xẻo lắm. Do đó khi mà Tết đến thì mọi người sẽ trò chuyện cũng như là chơi đùa với nhau trong một cái không gian thân mật, hòa nhã, cùng chia sẻ những cái niềm vui và chúc nhau một cái năm mới an khang, thịnh vượng, may mắn, phải không thưa quý vị? Thay vì chúng ta nói to cả nhau, chúng ta hãy dành những cái lời chúc tốt đẹp cho nhau thì tốt hơn. Hay hoặc có một cái điều kiêng nữa là kiêng vay mượn tiền bạc hay hoặc là đồ đạc trong cái ngày Tết. Thưa quý vị, chỉ trong cái hoàn cảnh người ta gọi là hoàn cảnh túng thiếu hay hoặc là cấp bách đó, lắm người ta mới nghĩ đến cái việc mà vay mượn tiền bạc hay hoặc là đồ dùng của người khác thôi. Và đây là một cái vấn đề khá là tế nhị mà người Việt của chúng ta luôn quan tâm chú ý để mà tránh làm mất lòng nhau. Vì vậy mà người xưa quan niệm là không nên vay tiền hay hoặc là đồ đạc vào những ngày đầu năm mới. Điều đó có thể làm cho chúng ta rơi vào một cái cảnh gọi là túng thiếu cả năm và không may mắn thưa quý vị. Tiếp theo một cái điều kiêng nữa là kiêng đi chúc Tết khi mà trong gia đình có tang. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán là một cái ngày vui của dân tộc Việt và một số những dân tộc khác cũng chọn cái ngày giống như ngày của chúng ta, là một cái ngày mở đầu cho những cái ngày lễ hội sung túc của cả một năm. Có ý nghĩa rất là thiêng liêng lắm. Gia đình phải là tạm gác cái nỗi sầu riêng ra để mà hòa cùng với niềm vui chung. Vì vậy, có một cái tục lệ là cất cái khăn tang trong 3 ngày Tết. Nhà mà có đại tang, kiêng đi chúc Tết đầu năm, mừng tuổi bà con, xóm giềng. Bởi vì người xưa quan niệm là nếu mà những người mà có tang mà đến nhằm chúc Tết gia đình ai thì sẽ mang đến cái nỗi buồn đem đi chia sẻ cho gia đình đó. Ngược lại, bà con xóm giềng lại cần đến chúc Tết cũng như là an ủi gia đình bất hạnh đó. Và một cái điều kiêng tiếp theo nữa đó là kiêng cho nước hay hoặc là kiêng cho lửa thưa quý vị. thật không may cho nhà ai mùng một Tết mà có người mà đến nhà xin lửa, xin nước. Ngày mùng một Tết người ta rất là kỵ người khác đến xin lửa ở nhà mình, bởi vì họ quan niệm là lửa có một cái màu đỏ, mà màu đỏ là một cái màu may mắn trong cái đầu năm mới. Cho người khác cái đỏ trong ngày mùng một Tết thì sẽ khiến cho gia đình đó không giữ được tiền bạc, không giữ được cái sự may mắn trong cả năm. Còn cái vấn đề nước thì thưa quý vị, nước vốn được ví như là một cái nguồn tài lộc trong cái câu chúc là tiền vô như nước, phải không thưa quý vị? Thường thì trước khi mà bước sang năm mới ở nông thôn thì nhà nào cũng phải lo đổ đầy nước vào ở trong cái bể, trong cái lu, cái bồn gì đó thưa quý vị, vào chum hay hoặc là vào vại chẳng hạn. Từ trong cái tâm thức của người ta ngày xưa thì người ta cũng tin rằng là năm mới sẽ đem đến của cải nhiều như nước luôn. Chẳng thế mà sáng ngày mùng một Tết rất là nhiều nhà ở thời xưa hay thuê cái người gánh nước đến. Họ được mừng tuổi đôi ba hào, thế là cả chủ nhà lẫn người gánh thuê cả năm đều sẽ được may mắn. Và một cái điều kiện tiếp theo đó là khiêng đi chúc Tết vào sáng mùng một Tết. Thưa quý vị, nếu mà không được gia chủ mời thì cái tục xông đất, xông nhà đầu năm mới diễn ra khá là phổ biến ở nước Việt Nam của chúng ta. Do đó, theo cái phong tục này, cái người đầu tiên mà bước vào nhà ai ở trong ngày mùng một Tết chính là cái người quyết định đem lại một cái sự may mắn hay hoặc là một sự xui xẻo cho gia đình ấy trong cả năm. Vì vậy, hoàn cảnh gia đình, cuộc sống của người này đóng một cái vai trò rất là quan trọng đối với gia đình của gia chủ. Có thể làm cho nhà của họ may mắn, có thể làm cho nhà của họ thịnh vượng cả năm hay hoặc là gặp xui xẻo, trắc trở trong năm. Và chính cái phong tục trên cũng đã làm cho người ta kiêng kỵ đi chúc Tết vào sáng mùng 1 Tết nếu mà không được gia chủ mời. Bởi vì sao? Sợ sẽ mang đến điều không có tốt đẹp cho chủ nhà trong năm mới, phải không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị, đó là những điều kiêng kỵ trong cái ngày đầu năm của chúng ta mà Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị trong cái chương trình những tài liệu Tết đặc biệt Hoàng Tính gửi đến. Thấp thoát thì cũng không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đón cái Tết thưa quý vị. Đầu tiên, tiếp theo nữa thì Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị tài liệu Tết là cái phong tục đưa ông Táo về trời cũng như là cúng giao thừa ở ngoài trời như thế nào. Đầu tiên đó là phong tục đưa ông Táo về trời. Thưa quý vị, theo cái phong tục cổ truyền của người Việt chúng ta thì Táo Quân gồm có hai ông một bà, tượng trưng cho ba cổ, cổ người ta gọi là cổ đầu rau hay hoặc là cái chiếc kiềng ba chân ở cái nơi nhà bếp của người Việt của ngày xưa. Thưa quý vị, vào cái ngày 23 tháng Chạp thì ông Táo Quân này sẽ lên thiên đình để mà báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với lại thượng đế hay hoặc là với lại ông trời, phải không thưa quý vị? Táo Quân hay còn gọi là Táo Công là một cái vị thần bảo vệ nơi gia đình mà mình cư ngụ và thường được thờ ở cái nơi nhà bếp, cho nên còn được gọi là ông vua bếp. Vị Táo Quân quanh năm chỉ ở trong bếp thôi, biết hết mọi việc ở trong nhà của chúng ta, cho nên để vua bếp phù trợ cho mình được nhiều điều may mắn trong năm mới thì người ta thường làm một cái lễ gọi là lễ tiễn đưa ông Táo về chầu trời rất là trọng thể thưa quý vị. Lễ vật cúng Táo Quân gồm có mũ ông công ba chiếc, tức là hai mũ cho hai táo ông và một mũ cho táo bà. Mũ dành cho ông Táo thì có hai cái cánh chuồn chuồn, còn mũ dành cho ông táo bà thì là không có cái cánh chuồn. Nhưng những cái mũ này được trang trí với các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những cái dây kim tuyến màu sắc sặc sỡ để mà giản tiện. Và cũng có khi thì người ta chỉ cúng tượng trưng một cổ mũ ông công có hai cánh chuồn, là kèm theo một cái chiếc áo và một cái đôi hia bằng giấy, màu sắc của mũ của áo hay hoặc là hia ông Táo thay đổi hàng năm theo cái ngũ hành. Thí dụ như là năm hành kim thì dùng màu vàng, năm hành mộc thì dùng màu trắng, năm hành thủy thì họ dùng màu xanh, năm hành hỏa thì họ dùng cái màu đỏ và năm hành thổ thì họ dùng cái màu đen. Thưa quý vị, những cái đồ người ta gọi là những cái đồ mà vàng mã này, mũ áo hia và một số gọi là một số những cái vàng thỏi bằng giấy sẽ được đốt đi sau cái lễ cúng ông Táo vào cái ngày tháng Chạp và cùng với là cái bài vị cũ, và sau đó thì người ta bắt đầu lập ra một cái bài vị mới cho Táo Quân. Thưa quý vị, và theo cái tục xưa, riêng đối với những cái người những cái nhà mà có trẻ con thì người ta còn cúng Táo Quân một cái con gà luộc. gà luộc này phải là thuộc loại gà cô mới tập gái, tức là gà mới lớn thưa quý vị. Để một cái ngụ ý là nhờ Táo Quân xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho cái đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều nghị lực cũng như là nhiều sinh khí hiên ngang thưa quý vị. Ngoài ra để cho các ông cũng như là các bà Táo có phương tiện về chầu trời thì ở miền Bắc người ta còn cúng một cái con cá chép hãy còn sống thả được ở trong chậu nước. Ngụ ý của cá là sẽ biến thành rồng khi mà đưa ông Táo về trời thưa quý vị. Con cá chép này sẽ được phóng sinh, tức là sẽ được thả ra ao, hồ hay hoặc là ra sông sau khi mà họ cúng. Ở miền Trung thì người ta cúng một cái con ngựa bằng giấy với lại yên cương đầy đủ. Còn ở miền Nam thì đơn giản hơn rất là nhiều thưa quý vị. Họ chỉ cúng có cái mũ áo cũng như là cái đôi hiu bằng giấy là đủ rồi. Theo truyền thuyết ngày xưa, có hai vợ chồng nghèo bỏ nhau, phải bỏ nhau thưa quý vị. Sau thì cái người vợ lấy được một người chồng mới, còn người chồng cũ thì cũng vẫn còn nghèo khó lắm. Trong một lần đi xin ăn, tình cờ người chồng cũ gặp được người vợ cũ và được hậu đãi. Đúng lúc đó thì người chồng mới về, người chồng mới mới về và bắt gặp và sinh lòng nghi ngờ. Người vợ mới uất ức, mới đâm đầu vào cái đống lửa chết. Người chồng cũ thì cũng cảm thương chết theo. Người chồng mới sau cùng cũng nhảy vào lửa chết luôn. Ngọc Hoàng mới cảm kích, mới phong cho ba người làm Táo Quân, vua bếp. Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm thì các gia đình thường mua hai mũ ong và một cái mũ bà và ba con cá chép để mà cúng với quan niệm rằng đó là Táo Quân cưỡi cá chép về chầu trời, tâu với Ngọc Hoàng mọi việc trong năm để mà cầu cái may mắn thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình những tài liệu Tết mà Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị từ đây cho đến Tết luôn nha thưa quý vị. Có rất là nhiều những cái điều mà Sài Gòn Đà Lạt và 1600 anh em cũng như là Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình những tài liệu Tết lại nơi đây. Hẹn gặp quý vị trong lần sau với những cái điều rất là hay mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị nữa. Chúc quý vị một ngày vui, thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.